Nam mô A Phật Na Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cùng tất cả quý Phật tử, cái bài giảng của chúng tôi đợt này là giảng cái bài Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Bài này chúng tôi đã có giảng một lần trước rồi, bao giờ đó tôi quên, không nhớ cái ngày giờ rõ, nhưng mà đã giảng. Ngày nay trở về Thiền Viện Chân Không thì tôi thấy sắp nghỉ, thì cái bài này là cái bài rất là chí yếu cho cái người tu thiền muốn thấy được cái đạo chân thật sẵn ở mình thì cần phải hiểu cho thấu đáo, cho nên tôi giảng lại. Tuy nhiên ngày trước giảng và ngày nay giảng sẽ cũng có những đôi phần khác nhau, quý vị khéo chú ý thì mới thấy. Tôi biết trong đây đa số Phật tử là người mới, mà nghe cái bài giảng này chắc khó hiểu lắm. Nhưng mà thôi thì thấm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chứ tôi không còn thời gian để giảng từ thấp lên cao được. Vậy quý vị thông cảm cho. Trước khi giảng, chúng tôi đọc sơ tiểu sử của Thiền Sư Huyền Giác cho quý vị biết đại cương. Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác là con nhà họ Đới ở châu Ôn, thuở nhỏ học tập kinh luận và chuyên rồng về phép chỉ quán của phái Thiên Thai, kế do xem kinh Di Ma, nói đủ là Di Ma Cật, mà tâm địa phát sáng. Tình cờ có học trò của sư Huệ Năng là thầy Huyền Sách hỏi thăm tìm đến, hai người trò chuyện hăng say. Sách nghe Giác nói lời nào cũng thầm hiệp với ý chư tổ, bèn hỏi rằng: nhân giả được pháp với thầy nào? Giác đáp: tôi nghe kinh luận Phương Đẳng, mỗi mỗi đều có thầy truyền dạy, sao do kinh Di Ma mà ngộ được tâm Phật, nhưng chưa có người chứng minh cho. Sách nói: từ thời Phật Quan Âm Vương trở về trước thì được, nhưng từ thời Phật Quan Âm Vương trở về sau, không thầy mà tự ngộ thì toàn thuộc phái ngoại đạo thiên nhiên. Giác nói: xin nhân giả chứng dùm tôi. Sách nói: lời tôi thiếu sót lắm. Nay tại Tàu Khê có đại sư Huệ Năng, bốn phương người đổ dồn về đó mà thọ pháp với ngài. Nếu ông muốn, chúng ta cùng đến đó. Giác bèn theo sách đến viếng tổ sư. Giác đi quanh sư ba vòng, xong chống tích trượng trượng đứng. Sư nói: phàm là sa môn phải đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, đại đức từ đâu đến mà lớn lối ngạo mạn vậy? Giác đáp: sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng. Sư nói: vậy sao chẳng thể nhận cái lý vô sanh, thấu rõ cái nghĩa không chống sao? Giác đáp: thể tức vô sanh, thấu vốn không chống. Chứ nói đúng vậy, đúng vậy. Quyền giác bèn dùng hết quay nghi mà vái lại, dây lát xin cáo về. Sư bảo, về chống thế. Giác đáp, vốn mình chẳng phải động, há có mau chống sao? Sư hỏi, ai biết chẳng phải động? Giác đáp, đúng là tại nhân giả sanh tâm phân biệt. Sư nói, ông thực đã thấu cái ý vô sanh. Giác hỏi, vô sanh há có ý sao? Sư vặn lại, không ý thì ai phân biệt đây? Giác đáp, phân biệt cũng chẳng phải là ý. Sư nói, tốt lắm, hãy nán lại một đêm. Nhân đó người ta gọi là một đêm giác ngộ. Nói theo chữ Hán là nhất túc giác. Sau này, Quyền Giác có soạn bài chính đạo ca, được truyền tụng trong đời. Người sau truy tặng Ngài là Đại Sư Vô Tướng, đương thời tôn Ngài hiệu là Chân Giác. Như vậy thì Đại Cương, cái câu chuyện như vậy để cho quý vị thấy. Nhưng mà cái trọng tâm ở đây, tôi biết đọc qua quý vị khó hiểu về cái sự đối đáp giữa Lục Tổ Huệ Năng và Thiền Sư Quyền Giác. Ở đây tôi thứ tự để chỉ cho quý vị thấy cái thâm sâu của Ngài. Quyền Giác đi tới chỗ Lục Tổ không chào hỏi gì hết, đi quanh ba vòng chống cái tích trượng xuống, cái đứng sững đó. Đó, Tổ mà ông đi ngang đi ba vòng rồi cái chống tích trượng đứng sững không nói gì hết. Thì khi đó Lục Tổ mới bảo, phàm là sa môn phải đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, đại đức từ đâu đến mà lớn lối ngạo mạn vậy? Bị quở. Thì Ngài đáp rằng, sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Đáp cho có lạc đề không? Nghĩa là chúng ta đi học đạo là vì giải thoát sinh tử, mà sanh tử thì nó đã trực sẵn bên mình, không biết ngày nào nó sẽ đến, thì còn rảnh rỗi đâu mà quay nghi tế hạnh, phải không? Vì vậy mà cần phải nói cái gì, tìm cái gì thẳng đó để thấy, để biết, chứ không có cần cái quay nghi tế hạnh đó. Bởi vậy nên khi mà Ngài đáp vậy thì Tổ Huệ Năng Ngài nói, vậy sao chẳng thể nhận cái lý vô sanh, thấu rõ cái nghĩa không chống sao? Như vậy thì ngay đó ông phải nhận ra lý vô sanh, thấu suốt được cái nghĩa thì nó chẳng chống hơn không? Thì Ngài Quyền Giác đáp, thể tích vô sanh, thấu vốn không chống. Thể tức là cái bản thể vốn là vô sanh, còn mình thấu hiểu, mà thấu hiểu cũng không có cái gì gọi là nhanh là chậm hết. Thì Tổ Huệ Năng là đáp, đúng vậy, đúng vậy, tức là thấy được rồi đó, chỗ ông nhìn, chỗ ông hiểu là đúng. Nhưng mà Ngài Quyền Giác thì còn thêm, Ngài Quyền Giác bèn dùng hết quay nghi mà vái lại, dây lát xin cáo về, đủ rồi. Đi hỏi một câu mà được thừa nhận là đúng là mãn nguyện rồi, không cần phải hỏi nhiều. Cho nên Ngài từ giả Ngài về. Để khi từ giả về, Lục Tổ Ngài cũng e chưa có biết thấu tổ cùng, cho nên Ngài mới hỏi, về chống thế sao? Thì Quyền Giác đáp, vốn mình chẳng phải động, há có mau chống sao? Nó cái đó nó không động không tịnh, nói gì chống, cái gì chạy. Thì Tổ bảo, ai biết chẳng phải động, cái gì biết chẳng động? Thì như vậy Nếu mà biết cái đó là cái chẳng động thì cái gì viết đó là chẳng động? Quý vị thấy những câu này nghe như là khó hiểu, nhưng mà đó là sự thật. Thí dụ, tôi thấy cái đồng hồ, tôi biết cái đồng hồ trắng hay là đen, thì như vậy tôi biết cái đồng hồ trắng đen, thì cái trắng đen tôi biết ở đồng hồ đó là có tôi và có đồng hồ. Phải không? Bởi vậy cho nên Ngài mới hỏi lại lục tổ, ai biết chẳng phải động? Lục tổ hỏi, ai biết chẳng phải động? Thì cái câu hỏi đó, nếu có cái người biết chẳng động đó, thì tức là có hai rồi. Tức là gài cho lục tổ mắc kẹt. Thì lục tổ bảo, đúng là tại Ngài đáp, đúng là tại nhân giả sanh tâm phân biệt, tại Ngài phân biệt chứ. Còn tôi nói vậy là vậy thôi, chứ không có cái hay viết cái bị viết gì hết. Thì Ngài trách lại lục tổ. Lục tổ nói, ông thực đã thấu cái ý vô sanh. Như vậy thì ông thấu suốt được cái ý vô sanh rồi. Ngài nói, vô sanh há có ý sao? Đã thấu ý vô sanh. Bây giờ hỏi lại, như vậy vô sanh có ý sao? Đây, mấy câu này là mấy cái câu rất là tinh vi. Nó quá là vi tế, mình thường không biết. Vô sanh có ý sao? Thì lục tổ bảo, không ý thì ai phân biệt đây? Nếu không có ý thì ai phân biệt đây? Đó. Thì nghe Huyền Giác là đáp, phân biệt cũng chẳng phải ý. Cái câu đó là cái câu nó thấu triệt. Phân biệt mà chẳng phải ý. Lâu nay chúng ta quen suy nghĩ, tính toán, rồi đó là phân biệt. Thì cái suy nghĩ, tính toán đó là ý. Còn cái này phân biệt mà không phải ý là sao? Thí dụ con mắt tôi nhìn cái bình hoa, hoa hồng thấy đỏ, hoa khác thì thấy trắng, thấy xanh, thấy hồng, thấy vàng, thấy gì đó, đủ thứ thấy. Mà nếu có thấy đỏ, thấy trắng thì có phân biệt không? Mà có phân biệt rõ ràng mới biết đây là đỏ, đây là trắng. Nhưng phân biệt đó phải ý không? Mắt thấy thì tự biết đỏ, biết trắng. Đâu đợi suy nghĩ mới biết đỏ, biết trắng. Phải không? Như vậy, phân biệt mà không phải ý. Đó là cái chỗ rất là thâm sâu. Còn chúng ta bây giờ nói phân biệt là nói chuyện suy tính, hơn thua, phải quấy, tốt xấu. Thì cái đó là thuộc về ý. Còn tai nghe tiếng chuông, tiếng mõ, nghe tiếng chuông biết tiếng chuông, tiếng mõ biết tiếng mõ là phân biệt, mà đó phải ý không? Đó không phải ý. Đó. Cho nên cái chữ nó phân biệt cũng chẳng phải ý. Đó là cái thấy của Ngài Huyền Giác rất là tốt. Cho nên tổ nói tốt lắm, hãy nán lại một đêm. Như vậy thì ông tốt rồi, thôi ở lại một đêm. Cho nên người đời sau nói là Ngài là nhất tốc túc giác, ở một đêm mà được giác ngộ. Mình giờ tu bao lâu mới giác ngộ? Từ 10 năm, 20 năm mà chưa giác. Ngài tới nói đạo có một giờ, nửa giờ, rồi ở lại một đêm liền được giác ngộ. Thì đó là cái chỗ rất là kỳ đặc của Ngài. Như vậy, coi như là lục tổ đã ấn chứng cho Ngài là cái người đã thấu triệt được cái lý thiền. Đó, vì vậy mà sau này Ngài ở chỗ lục tổ một đêm thôi, mà sau khi đó Ngài đã làm ra những cái quyển sách nói về thiền rất là thấu triệt. Mà cái bài chứng đạo ca này, tất cả những vị tu thiền ở Nhật Bản ai cũng thuộc hết, chỉ có Việt Nam, phải không? mấy thiền sư Việt Nam mình ở thiền viện mà không thuộc gì hết trơn, có không? Đó, đó là cái hổ thẹn của mình đó, chứ ở bên kia người ta thuộc hết. Bây giờ trong cái bài này, bài chứng đạo ca, tôi sẽ đi từng phần, tôi đọc bản chữ Hán để giảng cho quý vị nghe, để cho thấy cái âm vận và cái ý nghĩa sâu xa của cái bài này.